Express.
Thầy cô ở trường Nguyễn Du thì hầu hết là chiếm đa số là trẻ mà đa số là ở miền ngoài thi công chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Nên vào đây thì phải thuê nhà. Thuê nhà thì phải chi phí tiền thuê nè, tiền điện nè, tiền nước nè, rồi xăng xe cộ, rồi hiếu hỉ, vân vân. Với cái mức lương đó thì dĩ nhiên trang trải cho cuộc sống thì nó không đủ, nó rất là chật vật. Nên thầy cô phải đi làm thêm.
Thưa quý vị, lương giáo viên, một vấn đề nan giải mà đã dù trải qua hàng thập kỷ, vẫn chưa có một lời giải nào thỏa đáng cho câu hỏi làm sao đủ sống. Dưới góc độ là người làm quản lý, họ nghĩ gì về điều này?
Tôi cũng thấy rất là xót xa. Mình cũng không thể nào giúp được họ, vì lực bất tòng tâm, thấy đó biết đó. Chứ bây giờ mọi cái chế độ chính sách nó rõ ràng, mọi cái nguồn thu nguồn chi của nhà trường nó cũng rõ ràng, thì phải chịu thôi. Chứ bây giờ thì không thể nào mình nói là làm sao để tăng được lương giáo viên, cũng khó lắm. Thấy hình ảnh thầy cô mà ra đi ngoài làm thì có nhiều người xót xa. Thì tôi nghĩ cái xót xa đó thì cái sự thương hại nó không cần thiết, tại vì cuộc sống ngày hôm nay nó khác rồi.
Để ghi nhận ý kiến của giáo viên dưới góc độ người làm quản lý, ngày hôm nay chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thầy Huỳnh Thanh Phú, hiện đang là hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 12 tháng 12.
Trước tiên nói về thầy với vị trí là một giáo viên đi, thì cái cuộc sống của thầy từ khi mà mình bắt đầu vào nghề cho đến nay thì có gặp nhiều khó khăn không khi sống với đồng nghiệp của mình?
Tôi đi dạy từ năm 93 tới bây giờ, tức là được gần 29 năm. Tôi từ khi vào nghề cho tới giờ cuộc sống tôi nó cũng vậy à. Tôi sống bằng đồng lương của tôi thôi. Thành ra nhưng mà tôi cũng tại vì không có tốn cái tiền nhà, không có tốn những cái khoản đó. Thành ra là cái đồng lương nó cũng đủ. Với khi mà một mình thì nó cũng dễ. Rồi khi có gia đình thì vợ tôi cũng làm ra một số đồng lương cơ bản thì hai vợ chồng cũng đủ lo. Nhưng mà đã có nhà cửa của ba mẹ, ở chung với ba mẹ, thành ra cái khoản đó mình không bị tốn cái chi phí về cái việc mà thuê nhà đó, thì nó cũng làm cho giảm áp lực rất là nhiều.
Lương giáo viên thì khá là thấp so với mặt bằng chung của xã hội từ rất là nhiều năm nay. Câu chuyện lương giáo viên cũng đã được nói từ rất là lâu chứ không phải là những năm gần đây mới nói. Nếu như chỉ sống bằng đồng lương thì với thầy có khi nào nó ảnh hưởng đến cái tinh thần cống hiến của mình đối với nghề không?
Cái đồng lương với cái sự cống hiến đó, đối với tôi đó thì nó khác nhau. Nó không có phải quyết định cái đó. Tại vì tôi xuất thân từ một cái người rất là nghèo, nghèo lắm. Thành ra cái cách sống của tôi rất là đơn giản cho tới bây giờ cũng vậy. Tôi không có cầu kỳ trong cái món ăn này kia. Tôi chỉ ăn sáng thì mua một hộp bún chay 10.000. Nó cũng đủ rồi. Ăn trưa mua một hộp cơm chay 15.000. Chiều mua một hộp cơm chay 15.000 nữa là tôi xài một cái rất là đơn giản. Thành ra với tôi cái nhu cầu sống giống như tuổi trẻ bây giờ thì tôi cũng không có đặt nặng vấn đề đó. Hay cái từ nhỏ tới lớn thì mình cuộc sống mình nó khó khăn là nó quen rồi. Đó cái nhất. Thành ra nó không ảnh hưởng tới khát vọng làm nghề hay là một cái năng lực chuyên môn. Tôi thấy hoàn toàn khác nhau. Đối với cái năng lực chuyên môn của người thầy thì tôi cho rằng là cái yếu tố bẩm sinh nó quan trọng lắm. Tại vì không phải ai cũng là dạy giỏi. Giống như một ca sĩ cùng một bài hát, tại sao có ca sĩ hát hay mà ca sĩ kia hát nghe không đã, nghe không hay. Như vậy thì nó phụ thuộc vào cái thiên phú của một con người. Nhưng tuy nhiên ngày hôm nay tôi nhìn thấy được là các bạn trẻ rất là khó khăn. Tại vì các bạn sống theo cái nhịp sống số ngày hôm nay, nên cái nhu cầu trong cuộc sống của các bạn nó rất nhiều. Thành ra cái đồng lương của giáo viên hôm nay mà để trang trải cho cái mức sống của tuổi trẻ hôm nay thì đúng là rất là khó khăn. Thì tôi cũng đã nhìn thấy được cái khó khăn của người trẻ ngày hôm nay. Tuy nhiên đối với tôi thì tôi không thấy, không phải là tôi làm quản lý rồi tôi nói tôi vẫn sống bằng cái đồng lương cơ bản. Nhưng mà tại vì cái nhu cầu sống của tôi rất là đơn giản, nên tôi không thể lấy cái tôi mà đi so sánh được cái người khác.
Vậy thì cuộc sống của những giáo viên trong trường mà thầy quản lý thì nhìn chung đang như thế nào?
Thầy cô ở trường Nguyễn Du thì hầu hết là chiếm đa số là trẻ mà đa số là ở miền ngoài thi công chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Nên vào đây thì phải thuê nhà. Thuê nhà thì phải chi phí tiền thuê nè, tiền điện nè, tiền nước nè, rồi xăng xe cộ, rồi hiếu hỉ, vân vân. Với cái mức lương đó thì dĩ nhiên trang trải cho cuộc sống thì nó không đủ, nó rất là chật vật. Nên thầy cô phải đi làm thêm. Thì có thể có người đi dạy thêm, có thầy cô là bán hàng online, có thầy cô chạy ráp, có thầy cô làm bồi bàn, là vân vân. Thì tùy theo cái nghề để kiếm thêm cái thu nhập để trang trải trong cuộc sống, thì tôi cho rằng cái nghề nào cũng cao quý, miễn mình làm ra tiền để mình nuôi sống mình bằng một cái đồng lương mà nó trong sạch, thì điều đó là khuyến khích vô cùng. Và tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn thẳng một vấn đề là khi mà lo về cơm áo gạo tiền thì chắc chắn nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian. Nên cái công tác đầu tư cho chuyên môn trong giảng dạy thì chắc chắn nó không được toàn tâm. Nếu thầy cô có một cái nền tảng của gia đình, có điều kiện sống, hay là có một cái nghề tay trái mà nó rất là phong phú để thầy cô lo cho cái việc giảng dạy thì dĩ nhiên nó tốt hơn. Có một cái nữa chúng ta thấy cũng một cái thực tế nữa, tại vì khi chúng ta tuyển dụng đó thì chúng ta tuyển dụng ở những người mà miễn là có KT3 hoặc là có hộ khẩu trước đây, miễn có khẩu là chúng ta tuyển dụng, nhưng mà rõ ràng thì mình đâu đi sâu sát vào cái việc có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, hay người ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hay là chính cái chỗ đó mà làm cho một cái lực lượng đội ngũ thầy cô giáo rất đông là ở các tỉnh ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh, nên cái chi phí mà nhà cửa đó là một vấn đề là rất là nan giải trong cuộc sống, nó làm cho thầy cô mệt mỏi. Chứ còn nếu thầy cô ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì không có tốn cái tiền nhà, tiền điện, tiền nước ở với gia đình đó, thì nó cũng là một cái giảm rất nhiều. Tuy nhiên thì đó là một cái sự khách quan thôi, chứ chúng ta cũng không nói được cái nhu cầu tuyển dụng và cái mong muốn hành nghề về giáo dục của sinh viên sư phạm, thì cái điều đó là mình không thể nào không từ chối được. Thì bây giờ tất cả là kia, nó thực tế nó là như vậy, thì thầy cô cũng phải tự bươn chải mà kiếm sống. Có một thầy giáo giờ thuê một căn nhà một tháng như vậy là 3,5 triệu, rồi có một đứa con nhỏ nữa đi học, thì bây giờ tiền học, tiền ăn, tiền thuê nhà là nó ngốn trên 5-6 triệu rồi. Nhưng mà lương thầy nó lãnh ra thì 5 triệu mấy à, thấy không? Thì mình thấy rõ ràng cái đồng lương lãnh ra ta đủ trang trải. Thấy cái đó, thấy trước mắt đó khó khăn lắm, cái đó là rất là khó khăn. Do đó thầy cô đó phải đi làm thêm, rồi phải nấu đồ ăn bán trên mạng, rồi người này kêu làm bánh lăn, người kia làm bánh kem, vân vân. Tức là làm thêm những cái món đồ ăn để bán. Thậm chí có một cô giáo nữa là vừa nuôi mẹ vừa nuôi con, rồi phải chạy ráp, phải thuê taxi để, xe để chạy ráp, rất là vất vả. Còn nếu mà để một cái đồng lương không thì không đủ trang trải. Nhất là có con mà đang đi học nữa thì cái điều đó nó khó lắm. Thành ra tôi nghĩ rằng về lâu dài đó, Bộ Giáo dục cũng nên có một cái đề xuất cho một cái chính sách là tất cả con em của giáo viên hay là những nhân viên làm trong nhà trường từ mầm non cho đến đại học được miễn học phí 100%. Đó là giảm bớt cái gánh nặng lo âu của phụ huynh cho thầy cô, nhân viên làm trong ngành giáo dục. Thì đó cũng là hình thức khuyến khích, động viên để giữ chân người ta ở lại. Ở đây tôi nghĩ chúng ta dùng cái từ giữ chân một người thầy hay một người cô ở lại nhà trường ấy, thì nó cũng chưa hay bằng là chúng ta có những chế độ chính sách khuyến khích cái học hành con cái của người làm giáo dục, thì làm cho thầy cô đã an tâm giảng dạy, cống hiến. Tôi thấy có một thầy giáo rất trẻ, đó là thầy giáo dạy quốc phòng, nhưng khi thầy dạy ở đây thì quê thầy ở ngoài Thái Bình, thầy vào đây thầy ở nhà trọ, thầy bị bệnh viêm xoang rất nặng, thầy phải tốn tiền mua thuốc, tiền nhà trọ. Mà giáo viên quốc phòng thì lương bổng không nhiều. Cuối cùng thầy nghỉ, thầy đi xin đi hợp tác lao động ở bên Nhật. Rồi cô Tăng Kiều Loan, giáo viên vệ sinh, thì cô xin nghỉ để cô đi bán bảo hiểm, để phụ với chồng, để nuôi hai đứa con. Đó là những cái mà tôi thấy thực tế ở trường. Thành ra mình thấy cái đó là cũng xuất phát từ cái nhu cầu mưu sinh lập nghiệp, để rẽ sang một cái nghề khác để lo cho chồng con.
Trên cương vị là một hiệu trưởng ấy, thì thầy cảm thấy như thế nào khi mà nhìn những giáo viên của mình phải lăn lộn với miếng cơm manh áo như vậy ạ?
Thực tế thì nhìn thấy giáo viên khó khăn nói riêng hay là những người dân xung quanh mình khó khăn thì tôi cũng thấy rất là xót xa. Mình cũng không thể nào giúp được họ, vì lực bất tòng tâm, thấy đó biết đó. Chứ bây giờ mọi cái chế độ chính sách nó rõ ràng, mọi cái nguồn thu nguồn chi của nhà trường nó cũng rõ ràng, thì phải chịu thôi. Chứ bây giờ thì không thể nào mình nói là làm sao để tăng được lương giáo viên, cũng khó lắm, khó lắm. Cái vấn đề là thầy cô các dạy các môn toán, lý, hóa, ngoại ngữ thì cũng còn có đi dạy kèm. Hay là một số thầy cô thì có đi làm thêm ở bên ngoài. Một số cô nhiều khi là gặp được người chồng có điều kiện, thành ra ở nhà là vừa dạy vừa làm nội trợ để nuôi dạy con, thì cuộc sống nó cũng bình an. Tuy nhiên phần lớn tôi thấy thầy cô dù khó khăn, nhưng mà cũng phải nói rằng nó cũng là một cái thách thức rất lớn. Nhất là trong cái tình hình dịch bệnh vừa qua, phải nói rằng là nó làm cho cái cuộc sống nó thay đổi rất nhiều. Đâm ra cuộc sống thầy cô nó bắt đầu nó phải thay đổi theo cái bình thường mới. Hệ số lương hay mức lương đều do nhà nước quy định rồi. Thì cái này mình không thể nói là mình bằng lòng hay không bằng lòng. Tại vì khi mà một sinh viên sư phạm ra trường hay là đăng ký vô ngành sư phạm thì tất nhiên các bạn nó cũng phải nghiên cứu thì cái lĩnh vực khi mình ra trường mình đi dạy thì lương bổng như thế nào thì mọi người cũng biết. Bất cứ ngành nghề nào sinh viên thi vô, sinh viên cũng biết cái ngành đầu ra mình lương bổng như thế nào biết. Biết người ta chọn có nghĩa là người ta đã biết trước người ta mới vào. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện đó là không có quan trọng. Không có quan trọng, hệ số lương được không quan trọng. Cái quan trọng hiện nay là làm sao mà xã hội hay nhắc đến là làm sao cho đời sống của thầy cô nó được khá hơn. thì cái đó là mình phải nghiên cứu làm sao để cho không phải là cải tạo lương, vì lương đó là phải qua Quốc hội, phải qua chính phủ, thì mình không được đề xuất cái đó. Cái đó chuyện là chuyện ở cái tầm vĩ mô của các để Bộ Giáo dục giải quyết.
Với mức lương có thể nói là không đủ sống thì bắt buộc giáo viên phải tìm những cái công việc khác bên ngoài để có thể kiếm sống, không chỉ ở lập trường của mình mà việc này cũng chúng ta đã thấy rất là nhiều rồi. Tuy nhiên khi mà thầy cô san sẻ công sức cho một công việc phụ khiến cho phụ huynh lo ngại là các bài giảng trên lớp không còn thực sự có hiệu quả, thầy có ý kiến như thế nào về việc này ạ?
Tôi nghĩ làm thêm bằng cái nghề mà người ta được đào tạo hết sức quý. Ví dụ như bác sĩ thì được sao giờ làm ở bệnh viện thì về mở phòng mạch tư để cho cái khu phố đó có một cái bác sĩ cũng rất là tốt. Hay là kỹ sư xây dựng hết giờ làm việc cho công ty thì về nhận thêm các cái công trình sửa nhà, bếp, sửa nhà đồ. Tất cả ai cũng đi làm thêm được bằng cái nghề của mình thì điều đó hay lắm. Kể cả thầy cô, sống bằng cái nghề mình được đào tạo chính quy, đó là cái sự hạnh phúc nhất. Tuy nhiên có trăm đường, trăm cách, cũng có một số giống như cái dạng mà con sâu làm sầu nồi canh. Nhưng mà mình không có quy chụp được cái kiểu đó để rồi mình đánh đồng hết. Mình cho rằng cá bè một lứa thì không đúng. Đa phần thầy cô là tốt. Tại vì nếu không tốt, không có tấm lòng, không yêu trẻ thì không ai thi vào sư phạm. Tại vì biết cái ngành sư phạm là rất khó, khó lập gia đình, vì đồng lương không nhiều, không thể chi phí được trong vấn đề có một cái tình cảm, nên ta cũng biết. Nhưng vấn thân giàu là vì yêu, yêu phấn trắng bản đen, yêu hình tượng của những người thầy mình ngày trước. Nhưng mà khi người ta đi dạy kèm hay dạy thêm thì tôi cho là chính đáng. Nhưng mà đừng có làm quá, đừng có dùng cái điểm số hay dùng những cái cuộc sống của mình để đè lên người khác, để ép buộc học sinh đi học thì đó là trái với đạo lý. Nếu như có những trường hợp đó thì tôi nghĩ là chúng ta cũng nên giải quyết dứt điểm. Tại vì cái đó là cái vi phạm đạo đức nhà giáo rồi, chúng ta phải xử lý. Hoặc là có những cái văn bản nó rõ ràng để khi mà thầy cô đi dạy thêm bằng cái chuyên môn của mình cũng ý thức được cái việc dạy là trên tinh thần tự nguyện để người học tìm đến, chứ không để sự bằng sự o ép hay bằng cái sự người lớn để dùng điểm số để học sinh nó sợ, thì tôi nghĩ rằng cái điều đó không hay. Nhưng mà đó chỉ là con số ít thôi chứ không nhiều. Tôi thấy bất cứ làm một cái nghề nào, kể cả nghề đi dạy, nhưng mà làm đàng hoàng, làm đạo đức, làm trong sáng thì hết sức khuyến khích. Tôi thấy nghề nào cũng cao quý, dù cho người thầy có đi làm bồi bàn hay là chạy rap hay là đi nhặt banh trong sân tennis hay là đi dạy người ta đánh banh vân vân, thì tôi thấy nó là chuyện rất bình thường. Đó là vì dùng cái sức lao động để đi kiếm tiền, và cái đồng tiền nó rất sạch, rất là đáng quý. Miễn sao thầy cô đó chu toàn khi mình lên lớp mình dạy học trò, chứ còn không gì là nhà giáo rồi ra ngoài ngày làm một cái nghề khác thì bị hạ thấp danh dự không đúng. Khi mình làm bậy, trái với thuần phong mỹ tục, mình làm trái với pháp luật, trái với đạo đức nhà giáo, thì lúc bây giờ mình mới sợ, mình mới thấy hổ thẹn. Chứ còn nếu chúng ta làm một cách đường hoàng, chính chính, làm đúng luật, đúng thuần phong mỹ tục, miễn mình có cái đồng tiền sạch đó, như vậy thì mình cuộc sống mình rất là hạnh phúc để bổ sung cho cái công tác của trong công tác giảng dạy. Đôi lúc cái sự va chạm ở ngoài đời với cái ngành nghề khác là cái sự bổ trợ cho cái bài giảng của mình, nó có thêm cái hương vị rất là phong phú thực tế của cuộc đời. Vì mình học bài học có 2 lần 2 là 4, nhưng ở đời chưa chắc 2 lần 2 là 4.
Có một điều như này, nhiều người vẫn luôn đặt lên 2 chữ người thầy bằng những cái chuẩn mực rất là đẹp đẽ. Có thể nói là cái nhìn về một người thầy nó khắt khe hơn so với đa phần các ngành nghề khác rất là nhiều. Rằng là người thầy thì phải đứng ở bục giảng, còn đứng ở một vị trí khác thì rất là dễ có những cái phản ứng và ý kiến trái chiều. Vậy thì thầy nghĩ sao khi mà nhiều người cho rằng cái hình ảnh nghề giáo bị cho là xấu đi khi mà thầy cô khoác lên mình chiếc áo xe ôm hay là chiếc áo của nhân viên bồi bàn ạ?
Người ta hay ca ngợi hình ảnh của người thầy, muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy, là không thầy đố mày làm nên. Do đó hình ảnh người thầy nó trở thành một cái hình ảnh rất đẹp, rất là mẫu mực, nhất là về đạo đức. Nên khi mà thấy hình ảnh thầy cô mà ra đi ngoài làm thì có nhiều người xót xa. Thì tôi nghĩ cái xót xa đó thì cái sự thương hại nó không cần thiết. Tại vì cuộc sống ngày hôm nay nó khác rồi, nó không còn như ngày xưa mà một gia đình 10 con, rồi không còn một cái nhà này cách nhà kia bao nhiêu dậu bồng tơi. Bây giờ nhà cửa san sát, mật độ dân cư rất lớn, bây giờ là nhịp sống số. Thế kỷ 20, cái đây 30 năm, 40 năm về trước là mình vẫn còn cái thời kỳ công nghiệp 3.0, rồi 2.0, bây giờ mình là 4.0 rồi, nó khác. Mình phải nhìn nhận cái sự biến đổi của cái nền công nghiệp để mình thích ứng. Chứ mình không đem cái tâm tư, tình cảm, cái hình ảnh của thời kỳ công nghiệp 3.0, 2.0 để mình cảm thông cho, thương hại cho người thầy ở thời đại 4.0. Thì cái điều đó nó bi quan lắm, nó không có lạc quan mà nó không thức thời. Rồi chính vì cái đó nó nảy sinh ra cái định kiến, hoặc là nảy sinh ra cái sự kỳ thị, rồi chê bai. Đâm ra nhiều người cũng có khắc khe, cô giáo gì mà tối mà đi băng quán, đi làm spa, thầy bà gì đi chạy xe ôm, không đúng. Cái vấn đề quan trọng là mình phải xem xét cái đồng tiền, cái nghề tay trái của thầy cô nó làm để nuôi gia đình. Mình quý là quý cái đó, yêu quý cái đó, mà dẫn lên lớp đúng giờ, dẫn dạy hay, dẫn có những bài vở cuốn hút học sinh, dẫn thầm lặng ngày qua ngày để làm tròn, cái làm tốt, làm rực rỡ cái nghề của mình đứng trên bục giảng. Ngoài cái bục giảng ra thì người ta có một cái cuộc sống hết sức là đơn sơ mộc mạc như một người lao động bình thường. Thì cái điều đó tôi cho rằng là đáng kính, đáng quý.
Như thầy có trao đổi lúc nãy thì cái việc mong muốn có một mức lương khá hơn với giáo viên nó thuộc tầm vĩ mô. Với giáo viên thì khó có thể làm gì được để có thể có những cái bước đột phá như thế được. Nhưng mà từ góc độ là một hiệu trưởng ở một trường công tại Thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể làm gì trước mắt để có thể cải thiện được cuộc sống của các thầy cô để họ có thể yên tâm công tác ạ?
Tôi thấy có một cái này, nhìn sâu hơn, xa hơn. Qua cái cơn đại dịch lần thứ tư này, mình thấy nó dẫn đến một cái là khủng hoảng về kinh tế, về cái ngân sách. Nhưng nếu chúng ta thí điểm nhiều cái mô hình tự chủ, mà tự chủ đây tự chủ một cách hoàn toàn, có nghĩa tự chủ về nhân sự và tự chủ về tài chính, thì khi mà được tự chủ hoàn toàn, thí dụ quy định ở trường Nguyễn Du, thí điểm một số trường tự chủ là thu mức học phí, mức trần là bao nhiêu, rồi nhà nước không rớt ngân sách nữa, có một cái nguồn kinh phí thì nhà trường sẽ tuyển dụng người giỏi, thì trả theo cái mức lương cho người thầy đó, với cái mức thu và mức lương trên cơ bản một cái hợp đồng lao động, thì tôi tin chắc rằng tuyển được người tài và người làm có mức lương tốt để người ta an ổn mà công tác. Tôi thấy thành phố chỉ có trường tư thục thôi, chứ còn trường công thì mình chưa. Thì tôi vẫn nói là cái hướng sắp tới lâu dài thì nên cho xã hội hóa, hoặc là chuyển đổi cái mô hình như thế nào để cho tự chủ hoàn toàn. Thì khi đó đó, người lao động, tức là người thầy, người sử dụng lao động là hiệu trưởng nhà trường đó, thỏa thuận một cái hợp đồng để có một mức lương hết sức xứng đáng. Thì cái đó là cái về lâu dài chúng ta cũng giống như là một cái đồng lao động thuận mua vừa bán. Nhưng mà mình tuyển được người chắc chắn sẽ làm dạy tốt, có chuyên môn sâu, chuyên môn cao, chuyên môn tốt, thì cái sản phẩm làm ra nó sẽ tốt. Thì cái với cái mức học phí đó thì tôi sẽ trả anh cái mức lương như thế này. Thì đó là một cách rất là sòng phẳng, mà nó nâng chất của nhà trường, nâng chất của quá trình đào tạo, nhưng nó rõ ràng cải tạo được đời sống của người thầy có cái năng lực đúng, thúc đẩy cái sự động lực, nỗ lực của thầy cô đi học, nâng cao chuyên môn và không ngừng sáng tạo để đáp ứng cho một cái nhà trường. Tại vì rõ ràng đó là xã hội hóa rồi. Tôi nghĩ rằng là về lâu dài nên cho xã hội hóa giáo dục cho nó phát triển lên. Giống như bây giờ một cái thành phố đó, mình có nhiều cái loại hình giáo dục, thì phụ huynh thích cái loại hình giáo dục nào thì vào cái loại hình giáo dục đó. Thì thay vì thí dụ như trường Nguyễn Du bây giờ mình chuyển thành cái mô hình xã hội hóa hoàn toàn, thì cái ngân sách rót cho trường Nguyễn Du giờ đem rót cho cái trường Dùng Viên để cho nó cao lên, đầu tư cơ sở vật chất nó tốt hơn, vì cái nguồn ngân sách nó cao hơn thì người ở Dùng Viên hơn thì nó có cái kinh phí cao hơn. Còn ở đây thì xã hội hóa thì học phí toàn diện là do phụ huynh đóng. Thì ở đây mình sẽ điều hành, mình trả lương cho thầy cô. Ở đây thầy cô hợp đồng vô dạy, cái hợp đồng lương cao thì bằng cái nguồn ngân sách của xã hội. Còn nguồn ngân sách của nhà nước giờ rót về cho cái vùng sâu vùng xa thì cái năng lương của thầy cô đó lên, tăng cơ sở vật chất lên. Đó thì là mình có nhiều thứ để mình cho người thầy cảm thấy nó nhẹ đi. Rồi trang bị cơ sở vật chất hiện đại cũng là một hình thức góp phần cái khuyến khích cho người thầy động lực phát triển. Đó là cái nhu cầu.
Vâng, xin cảm ơn thầy về những chia sẻ ngày hôm nay.
Thưa quý vị, cuộc trò chuyện với thầy Huỳnh Thanh Phú cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay, ngày 12 tháng 12. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.